Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Trang sử chót trong cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ với Chúa Giê-xu được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương thứ 21, một đoạn văn rất quen thuộc như sau. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ đưa bàn tay ra, người khác thắt lưng cho, và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đang bữa ăn tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ. Đây là lúc ông xác nhận tình yêu giữa ông với Chúa. Có người đã nói, vì Phi-e-rơ ba lần chối Chúa, nên Chúa đã cho ông ba lần có dịp để xác nhận lại niềm tin và tình yêu của ông đối với Chúa. Có thể nói cuộc đời của Phi-e-rơ bắt đầu được thay đổi từ đây. Từ sau khi ông đối diện với Chúa phục sinh, tức là Chúa Giê-xu chiến thắng tử thần, sống lại trong vinh quang. Câu Chúa Giê-xu hỏi ông Phi-e-rơ ngày xưa cũng là câu cho mỗi chúng ta hôm nay. Chúa hỏi: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Người Do Thái ngày xưa không dùng họ, chỉ gọi tên. Và khi muốn xác định một người nào cách rõ ràng, thì họ thường dùng chung với tên của người cha. Như trong trường hợp này, Chúa Giê-xu gọi ông Phi-e-rơ là Simon, con Giô-na, cũng giống như ngày hôm nay chúng ta gọi cả tên và họ của một người. Giả sử có một người tên là X, thì câu này tương tự như Chúa Giê-xu gọi là Nguyễn Văn X, con có yêu ta hơn những kẻ này chăng? Quý vị và tôi, mỗi người cũng nên đặt tên của mình vào đây, cả tên lẫn họ, và đặt lên câu hỏi như Chúa hỏi chính mình. Nguyễn Văn gì đó, hoặc là Lê Văn gì đó, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Chữ những kẻ này ở đây có thể có ba nghĩa. Chữ kẻ này trong nguyên văn có thể dịch là những vật này. Có thể Chúa Giê-xu đang chỉ vào thuyền, vào chài lưới, những điều mà ông Phi-e-rơ cần có để nuôi sống. Và hỏi ông, Simon, con Giô-na, con có yêu ta hơn những thứ này không? Nghĩa là, ngày xưa con nói theo ta, con đã bỏ tất cả chài lưới mà theo ta. Ngày nay con có bằng lòng dứt khoát để theo ta, hay còn trở lại quyến luyến, muốn trở về nghề đánh cá mà không muốn theo ta nữa? Con có yêu ta hơn nghề nghiệp của con, hơn sự nghiệp của con hay không? Đó cũng có thể là câu hỏi của Chúa cho quý vị hôm nay. Chung quanh chúng ta còn có bao nhiêu điều khác cho chúng ta đeo đuổi? Dĩ nhiên, chúng ta cần có nghề nghiệp để sinh sống, cần học vấn, cần nhiều điều. Chúa không cấm chúng ta làm những điều đó. Nhưng điều quan trọng là ưu tiên của chúng ta đặt vào đâu? Ưu tiên của chúng ta là Chúa hay là của cải, tiền bạc, nghề nghiệp, sự nghiệp, học vấn, danh vọng, danh dự, những thứ chung quanh chúng ta? Chúng ta có yêu Chúa hơn là những điều đó không? Dĩ nhiên, chỉ có quý vị mới trả lời được câu hỏi đó với Chúa. Quý vị có yêu Chúa hơn tất cả mọi điều khác trên đời này không? Câu, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Cũng có thể có nghĩa là, con có yêu ta hơn là yêu họ không? Chung quanh Phi-e-rơ còn có bạn bè, còn có gia đình. Và Chúa muốn hỏi ông, ngươi có yêu ta hơn là yêu bạn hữu và gia đình mình không? Chung quanh chúng ta có bao nhiêu người thân yêu mà chúng ta có lòng yêu thương kính phục? Cha mẹ, vợ chồng, con cái, bà con, anh em, bạn hữu, người tình. Đó là những người mà chúng ta yêu mến. Và Chúa cũng không cấm chúng ta yêu những người đó. Nhưng câu Chúa hỏi chúng ta là, chúng ta có yêu Chúa hơn là yêu những người đó không? Chúa Giê-xu phải chiếm địa vị độc tôn, phải đứng hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Nếu có gì phải hy sinh dứt khoát, thì đó là những người khác chứ không phải là Chúa. Đó cũng là câu hỏi mà Chúa hỏi chúng ta, là những người theo Chúa hôm nay. Ngươi yêu ta hơn là yêu những người này không? Câu, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng cũng có thể có nghĩa là so sánh tình yêu những người này dành cho ta, tình yêu của con có hơn tình yêu của họ dành cho ta không? Dĩ nhiên, Chúa không có ý so sánh, nhưng đây là một thách thức cho ông Phi-e-rơ ngày xưa, cũng như cho chúng ta hôm nay. Trong khi bao nhiêu người khác yêu mến Chúa hết lòng, sẵn sàng hy sinh vì Chúa, thì tình yêu của chúng ta dành cho Chúa như thế nào? Chúng ta có yêu Chúa giống như họ yêu Chúa không? Có nhiều người đeo đuổi theo những lý tưởng khác, những lý tưởng sai lầm, và chúng ta biết chắc chắn là họ sai lầm. Vậy mà họ đã hết lòng đeo đuổi, sẵn sàng hy sinh, từ khước chính mình. Chúng ta là người theo Chúa, chúng ta nói mình yêu Chúa. Chúng ta lại không thể nói là mình yêu Chúa vượt hơn hẳn tình cảm của bất cứ ai dành cho Chúa sao? Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Nếu Chúa hỏi bạn câu hỏi đó hôm nay, bạn sẽ trả lời như thế nào? Bạn có yêu Chúa hơn những sự vật, sự nghiệp, nghề nghiệp chung quanh bạn không? Bạn có yêu Chúa hơn là yêu những người thân yêu chung quanh bạn không? Và tình yêu của bạn dành cho Chúa khi so sánh với người khác như thế nào? Bạn có yêu Chúa hơn họ yêu Chúa hay không? Simon con Giona, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Ông Phêrô đã trả lời rằng, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúng ta thấy một thay đổi quan trọng trong câu trả lời của Phêrô. Trước kia, khi nói về việc theo Chúa hay chối Chúa, ông đã cả quyết mạnh mẽ. Mặc dù mọi người lìa bỏ thầy, tôi cũng không chối thầy đâu. Phêrô đã nói mà không biết điều mình nói. Ông đã học được bài học cay đắng khi chối Chúa. Nên giờ đây, câu trả lời của ông là, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Ông yêu Chúa, nhưng ông bảo chính Chúa hãy xét lòng yêu Chúa của ông. Ông nói với Chúa là, Chúa biết ông yêu Chúa. Ý ông muốn nói rằng, Chúa ơi, con có yêu Chúa hay không? Điều đó Chúa biết. Ông Phêrô yêu Chúa thật. Ông có lòng thành thật và lúc nào cũng yêu Chúa. Những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ đã cho ông thấy rằng, ông không thể tự mình yêu Chúa mà cần có sức của Chúa. Đối với Chúa Giê-xu, yêu Chúa không phải chỉ trên lý thuyết bằng miệng lưỡi, nhưng là thể hiện ra trong hành động. Vì vậy, khi Phêrô xác nhận lòng yêu mến Chúa của ông, Chúa đã bảo ông, hãy chăn những chiên con ta. Bạn và tôi, khi chúng ta nói yêu Chúa, chúng ta cũng phải làm một điều gì đó để chứng tỏ lòng yêu Chúa của chúng ta. Đạo của Chúa có tiến triển hay không? Danh của Chúa có được đề cao hay không? Tùy thuộc là người theo Chúa có thực hành niềm tin của mình hay không. Những người dạy tà giáo, những người rao truyền những niềm tin sai lầm, nhưng mà họ hết lòng sống cho lý tưởng của họ, do đó họ đã thành công. Còn chúng ta là những người có lý tưởng, có chân lý, nhưng chỉ vì chúng ta chỉ nói mà không thực hành, nên đã làm cho đạo của Chúa không được bành trướng. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào những điều chúng ta đang tin, chúng ta phải hết lòng sống với điều mình tin. Đối với ông Phêrô, cụ thể hóa tình yêu của ông với Chúa là chăn chiên cho Chúa, hay là chăm sóc những người tin Chúa. Đối với mỗi chúng ta, Chúa đều có những công tác khác nhau mà chúng ta cần thi hành. Mỗi quý vị biết công tác mà Chúa giao cho mình là gì. Nếu quý vị đã thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa, thì mệnh lệnh của Chúa tiếp theo là, hãy làm việc mà ta đã giao cho con làm. Cả ba lần Chúa Giê-xu hỏi ông có yêu Chúa không, cả ba lần Chúa đều nhắc lại việc chăn chiên. Tình yêu của chúng ta với Chúa phải luôn luôn được thể hiện trong hành động phục vụ Chúa như vậy. Ông Phêrô buồn khi Chúa hỏi ông đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Có thể nói, đó là một hình phạt nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa và đâm sâu vào tâm tư của Phêrô để ông không bao giờ quên được. Ông chối Chúa ba lần, và Chúa ba lần bắt ông xác nhận tình yêu của ông đối với Chúa. Phêrô buồn là phải. Có lẽ Chúa làm cho ông nhớ lại ba lần ông đã chối Ngài. Cũng có thể ông cảm thấy xấu hổ vì hình như Chúa không tin mình. Thật ra, Chúa Giê-xu chỉ muốn tạo một ấn tượng sâu đậm trong lòng của ông để ông không còn đi sai lạc nữa. Rất có thể, quý vị cũng đã có lần đi sai lạc đường lối của Chúa, và Chúa cũng đã kêu gọi quý vị, nhắc lại cho quý vị về những kinh nghiệm đau thương chua chát. Quý vị vẫn còn thấy nhói trong tim khi nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Thật ra, khi Chúa tha thứ, Chúa đã quên hết tất cả. Ngài không còn nhớ gì nữa. Ngài chỉ muốn chúng ta có lòng thành với Ngài và đừng bao giờ trở về con đường cũ nữa. Chúa Giê-xu chẳng những nói đến việc người yêu Chúa phải thể hiện ra trong hành động, phải phục vụ Chúa. Chúa cũng cho ông Phêrô thấy rằng người yêu Chúa và người theo Chúa là người phải sẵn sàng chịu khổ vì Chúa. Bài học hy sinh chịu khổ vẫn là bài học cố hữu của người theo Chúa. Chúng ta không thể làm gì khác hơn. Chúa nói, quả thật, ta nói cùng ngươi. Khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già sẽ đưa bàn tay ra, người khác thắt lưng cho, và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta đang cùng nhau theo bước chân của Phi-e-rơ và học bài học theo Chúa. Theo Chúa nghĩa là yêu Chúa. Yêu Chúa là phải thể hiện ra trong hành động tích cực. Và theo Chúa là phải sẵn sàng chịu khổ vì Chúa. Trước khi Chúa chịu chết, Chúa đã nói trước với Phi-e-rơ rằng: nơi ta đi bây giờ, ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau, ngươi sẽ theo ta. Lời nói đó giờ đây sắp được ứng nghiệm. Bây giờ là lúc Phi-e-rơ có thể nói với Chúa cách hùng hồn: con sẵn sàng theo Chúa bất cứ nơi nào. Chúa Giê-xu cho ông Phi-e-rơ biết trước là ông sẽ phải chịu khổ và chịu chết vì Chúa, như Chúa đã chịu khổ và chịu chết vậy. Vì chính lý do đó, Chúa kết thúc bằng câu: hãy theo ta. Trước kia Phi-e-rơ nói theo Chúa, nhưng ông không rõ giá mà ông phải trả để theo Chúa. Giờ đây Chúa cho ông thấy: con muốn theo ta phải không? Theo ta là như vậy. Đó là từ bỏ tất cả, là yêu ta hơn mọi người, là cụ thể hóa trong hành động, sẵn sàng chịu khổ và chịu chết vì ta. Khi Chúa nói với Phi-e-rơ: hãy theo ta, Chúa cũng muốn nhắn nhủ ông và nhắn nhủ với chúng ta hôm nay. Ta là con Thượng Đế, ta đã giáng trần làm người, ta đã nêu gương cho các con. Các con nói các con theo ta, có nghĩa là các con cũng phải làm như ta đã làm. Nghĩa là sẵn sàng hy sinh, từ bỏ chính mình, hết lòng phục vụ, hoàn toàn tuân phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Ta đã sống và phục vụ thế nào, các con cũng phải sống và phục vụ như vậy. Ta đã sẵn sàng hy sinh chịu chết thế nào, các con cũng phải sẵn sàng hy sinh chịu khổ và chịu chết như vậy. Đó mới là thật sự theo Chúa.
Khi xưa Giê-xu chết, nay tôi đang chết. Khi xưa Giê-xu chết, nay tôi đang chết. Xin để xưa chôn vùi từ ngày theo Chúa mến yêu nhân loại, một lòng tin kính, quyết tâm xóa nhòa
của Phi-e-rơ đến đây vẫn chưa hết. Còn một điểm quan trọng khác nữa mà chúng ta ngày nay cũng dễ dàng mắc phải, đó là so sánh việc theo Chúa của mình với người khác. Chúng ta biết rằng tác giả Phúc Âm Giăng là sứ đồ Giăng, một môn đệ tâm phúc khác của Chúa Giê-xu, cũng là bạn của sứ đồ Phi-e-rơ. Sứ đồ Giăng có lẽ đã không viết chương 21 của Phúc Âm Giăng nếu không phải vì những lời đồn đãi mà ông thấy cần phải đính chính. Lời đồn đãi nói rằng ông sẽ không chết. Lời đồn đãi này phát xuất từ một câu hỏi của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ quay lại thấy Giăng và hỏi Chúa: lại Chúa còn người này về sau sẽ ra thế nào? Và Chúa Giêsu đã trả lời, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi, còn ngươi hãy theo ta. Vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giêsu vốn không phải nói rằng người đó sẽ không chết, nhưng nói rằng nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi đó thôi. Câu hỏi của Phi-e-rơ lúc đó có thể chỉ là tò mò, nhưng cũng có thể là một câu hỏi vì tự hào, hãnh diện. Ông là người sẽ theo Chúa, chăn bầy chiên của Chúa, chịu khổ, chịu chết vì Chúa. Còn người bạn của tôi đây thì sao? Câu trả lời của Chúa Giêsu cho Phi-e-rơ thấy rằng, việc người khác theo Chúa không quan trọng bằng thái độ của chính ông. Câu trả lời của Chúa cho thấy là, khi theo Chúa, mỗi chúng ta nên tự giữ lấy chính mình, hãy lo trung thành với Chúa, đừng so sánh với người khác. Còn ngươi, hãy theo ta. Đó là lời phán của Chúa cho Phi-e-rơ, cũng cho chúng ta hôm nay nữa. Mỗi chúng ta hãy một lòng một ý theo Chúa, đừng nhìn quanh, đừng so sánh với người khác.
Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tình Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông to với sóng nước nguy nan, hay đi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi yên tâm biết có Chúa dẫn đi cùng. Vẫn tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tình Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi.